Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức và kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, tất cả chúng ta đang sống trong cái cõi trần gian này, chúng ta đang bị cái dòng thời gian nó cuốn trôi chúng ta theo một cái định luật vô thường. Xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, chính cái thời gian đó mà làm cho tâm hồn con người ta cũng thay đổi theo cái bốn mùa đó. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó thì trong kinh điển nói rằng nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi đó không có ánh sáng của mặt trời, không có ánh sáng của mặt trăng. Không phải là nơi đó không có mặt trời và mặt trăng, mà nơi đó không có ngày và tháng, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A-di-đà không còn tồn tại sự luân chuyển của thời gian nữa. Thời gian mà còn luân chuyển xuân hạ thu đông thì tất cả chúng ta cũng quay quần trong cái xuân hạ thu đông, rồi chúng ta cũng thay đổi, tâm tư của chúng ta không còn gìn giữ được trước sau như một. Cho nên quý Phật tử thấy rằng con người ta sống mà cứ thay đổi, mùa này thì thương yêu, mùa kia thì mình ghét bỏ, tâm hồn mình thay đổi, tức là mình chuốc lấy sự khổ đau. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc không có thời gian hiện hữu, cho nên nơi đó tất cả chúng sanh đều luôn luôn lúc nào cũng an lạc cả. Tại sao cõi ta bà của chúng ta khổ đau? Bởi vì chúng ta đang sống trong cái vòng quay của thời gian. Mùa xuân thì chúng ta cảm thấy rằng trăm hoa đua nở ấm áp vô cùng, cho nên quý Phật tử ai cũng chờ đợi mùa xuân hết. Rồi mùa xuân đi qua, quý Phật tử cho rằng mùa xuân đã tàn rồi, cho nên bây giờ mùa hè đã đến, có nhiều người cảm thấy như là chán ghét mùa hè, rồi đau buồn bởi mùa thu, rồi ngán ngẩm bởi mùa đông lạnh giá, thí dụ như thế. thì rõ ràng tâm hồn của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bởi sao xuyến cái dòng thời gian. Và dòng thời gian là một cái cơn sóng dữ, là một cơn xoáy rất là mạnh mà nó cuốn trôi tất cả chúng ta, làm cho chánh niệm của chúng ta không còn vững được. Quý Phật tử đi ra giữa cuộc đời, quý Phật tử sẽ thấy là dòng thời gian của cuộc đời nó cuốn trôi, nó nhấn chìm tất cả chánh niệm của quý Phật tử hết. Mình ngồi trong đạo tràng Hoằng Pháp, tức là mình ngồi trong một cái phao rất lớn mà đang lên đên trong biển cả của cuộc đời. Ngồi trên cái phao này, quý Phật tử cảm thấy rằng là yên ổn, bởi vì cái phao này là cái chỗ nương tựa cho mình. Cho nên quý Phật tử vào trong đạo tràng Hoằng Pháp này, tức là chúng ta đang ngồi trên phao đó, yên ổn không? Không có yên ổn miếng nào hết. Hồi sáng thầy mới đến, thầy thấy rõ ràng ngồi trên cái phao mà cứ phạm nội quy hoài, làm sao yên ổn được, phải không? Ở ngoài đời thì đương nhiên rồi, nó là một cái biển mênh mông mà sóng dập tơi bời qua lá. Thì tất cả chúng ta đang lặn hợp trong cái biển cả cuộc đời, chúng ta chưa tìm đến đạo tràng Hoằng Pháp, thì sóng cả nó dồn dập hay là nó làm cho chúng ta chơi vơi thì cái chuyện đó là của cuộc đời. Nhưng mà leo lên được cái đạo tràng, leo lên được chiếc thuyền Hoằng Pháp rồi, vậy mà còn chơi vơi hoài, không? Cho nên hôm nay quý Phật tử biết làm sao chúng ta đừng để cho tâm hồn của mình chơi vơi nữa, không? Khẩu chơi vơi, thân chơi vơi và ý của mình chơi vơi. Cho nên tất cả chúng ta sống mà khẩu của chúng ta không chánh niệm, thân của chúng ta không chánh niệm, ý của chúng ta không chánh niệm, thì làm sao mà chúng ta không chơi vơi được. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng chúng ta sống trong đạo tràng Hoằng Pháp này, tức là chúng ta đang nương tựa vào cái phao rất lớn, đừng để chơi vơi. Một con người nhúc nhích trên cái phao Hoằng Pháp sẽ làm cho nhiều người trên cái phao Hoằng Pháp này nó sẽ bị chao đảo đi. Cho nên quý Phật tử phải cố gắng làm sao mình sống, mình giữ vững được tâm niệm của mình giữa đạo tràng này, thì quý Phật tử mới có thể là mình gìn giữ được cái ngôi nhà chánh pháp trong lòng mình được. Quý Phật tử biết tại sao con người với con người mà họ cứ đến với nhau bằng sự thù hằn, con người với con người đến với nhau bằng sự ganh tị, con người đến với con người bằng cái sự mà hơn thua phải quấy không? Bởi vì tất cả chúng ta, mỗi một người nó đều có 7 nốt nhạc thiêng liêng, mà bây giờ sử dụng có 6 nốt hả? Thấy không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý có 6 nốt thôi. 7 nốt lận mà làm mất hết một nốt nhạc rồi, còn có 6 nốt hả? Thiên nhiên cũng vậy, cũng có 7 nốt nhạc mà bây giờ tồn tại cũng có 6 nốt thôi: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đó là trong con người của chúng ta có 6 nốt nhạc phàm phu và 1 nốt nhạc thánh thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh mất cái nốt nhạc thánh thiện của mình rồi đó, thì nó 6 nốt nhạc phàm phu này đó nó tương tác với nhau, nó giao thoa với nhau, thì 6 nốt nhạc phàm phu này đó nó cộng với số 6 nốt nhạc trần tục của cuộc đời, thì nó sẽ phát ra những âm thanh réo rắt, nó phát ra những âm thanh khổ đau, nó phát ra những âm thanh hơn thua trách móc, rồi bươi móc lẫn nhau, rồi chỉ trích lẫn nhau, rồi phê bình lẫn nhau, mất đi sự cảm thông cho nhau. Cho nên quý Phật tử thấy rằng giữa con người và con người của chúng ta chỉ sử dụng có 6 nốt nhạc phàm phu thôi, chúng ta đã bỏ rơi một nốt nhạc thánh thiện của mình rồi. Chính vì mà chúng ta đã bỏ rơi cái nốt nhạc thánh thiện đó, chúng ta lãng quên đi cái nốt nhạc thánh thiện đó, mà giữa ta và những con người xung quanh ta càng ngày càng xa cách nhau, và giữa ta cùng với thiên nhiên cũng càng ngày càng xa cách nhau. Quý Phật tử gọi cây cối, đất đai, đá núi, bụi bặm, sông ngòi, ao rạch, quý Phật tử nói rằng đó là những cái chúng sanh vô hình, những chúng sanh vô tình. Còn mình là chúng sanh hữu tình, tức là có tình thức, có yêu thương ghét muốn. Mình là chúng sanh có tình thức. Còn cây cỏ lá hoa là chúng sanh vô tình, chúng sanh đó không có vô tình, mà mình vô tình với chúng sanh đó. Tất cả chúng ta sống ở đây, thầy nói cho quý Phật tử nghe, chúng ta sống ở đây là một cuộc sống mà nó tồn tại hai ý nghĩa: một cuộc sống có hồn và một cuộc sống vô hồn. Một cuộc sống có hồn là gì? là nốt nhạc thiêng liêng còn tồn tại. Nếu quý Phật tử chỉ sống và giao thoa với nhau bằng sáu nốt nhạc phàm phu của mình, bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, bằng sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là chúng ta đang sống trong một cuộc sống vô hồn. Quý Phật tử đừng có thấy là chúng ta đi đến trường, chúng ta đi đến lớp, chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm ăn, chúng ta thành đạt, chúng ta nói rằng chúng ta đang sống có hồn, đang sống mất hồn, không có hồn. Bởi vì nếu chúng ta không tìm được cái nốt nhạc ngày xưa của mình thì mãi mãi chúng ta không bao giờ sống một cuộc sống có hồn được. Tại sao cõi Tây Phương Cực Lạc, quý Phật tử thấy rằng lầu đài cũng hào quang, hoa sen rực rỡ hào quang, dòng suối nói tiếng Pháp, con chim hót tiếng Pháp, lá cây rơi nghe tiếng Pháp, rồi bảy hàng cây báo phát ra ánh sáng, đất đai phát ra ánh sáng. Phát ra ánh sáng có nghĩa là gì? Là đất đai đó có hồn. Bảy hàng cây phát ra hào quang, cây của người ta có hồn, con chim của người ta có hồn, dòng suối của người ta có hồn, chiếc lá rơi của người ta vẫn có hồn, nhà cửa lầu đài của người ta đều có hồn, linh báo hòa reo, cái linh thường thôi, cái chuông, cái mỏ người ta đánh lên thôi, nó vẫn có hồn. Tại sao những thứ đó ở cõi ta bà chúng ta đều có mà nó mất hồn đi? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn còn giữ nốt nhạc thiêng liêng, còn chúng sanh trong cõi ta bà của chúng ta đã đánh mất đi nốt nhạc thiêng liêng đó. Đánh mất đi nốt nhạc thiêng liêng đó. Cung bậc có còn vương nắng trưa, tơ loan còn nhớ khúc chiều mưa, lỗi phím cung đàn buông rơi nhịp, tìm lại trong tâm nốt nhạc xưa. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng Hoằng Pháp này, quý thầy tăng ni cùng với toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng ta hãy mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, để rồi chúng ta lục lọi trong ký ức của mình để tìm lại nốt nhạc xưa. Và kính thưa quý vị, nốt nhạc xưa, tìm lại nốt nhạc xưa chính là cái đề tài mà chúng ta nói chuyện hôm nay. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, quý Phật tử thường thường chúng ta xem trên đài, xem trên tivi, chúng ta thấy rằng rừng cây luôn luôn lúc nào cũng xanh lá hết. Nhưng có đôi khi rừng cây lại ngập tràn những cái cơn lửa hận thù cháy rừng. Biển cả luôn luôn lúc nào cũng gào thét giận dữ, nổi lên những cái cơn sóng ba đào, nổi lên những cơn sóng thần nhấn chìm hết tất cả. Tại sao dòng sông nó luôn luôn lúc nào nó cũng dâng cao, lũ lụt nó làm cho con người ta không thể nào sống được? Tại sao đất đai phải rung mình chuyển động để nứt ra, để nhấn chìm, để sụp đổ tất cả chúng ta? Vì chúng ta làm cho đất mất hồn, vì chúng ta làm cho cây không còn có hồn sống nữa, chúng ta làm cho biển không còn sống được nữa, chúng ta làm cho dòng sông không còn sống được nữa, chúng ta làm cho đất đai của chúng ta đã mất đi sự sống. Bản thân của chúng ta đã giết chết chúng ta đã đành rồi. Một niệm mà chúng ta bất giác thôi, một niệm chúng ta không cảm thông thôi, một niệm mà chúng ta còn dính mắc, tức là chúng ta đã giết chết chúng ta rồi. Quý Phật tử không tha thứ cho một người, tức là chúng ta đã giết chết mình rồi. Giết chết lòng từ bi, giết chết đi sự yêu thương, giết chết đi cái sự hy sinh của mình. Ở cõi Tây Phương nó có nước bát công đức. Có một Phật tử hỏi thầy như thế này: thưa thầy, xin thầy giải thích cho con biết là nước bát công đức thủy ở cõi Tây Phương. Thầy nói với chú Phật tử đó rằng: chú đang sống trong cõi ta bà, chú hỏi làm chi mà nước bát công đức ở cõi Tây Phương vậy? Cõi ta bà mình cũng có nước bát công đức nè, tại sao mình không hỏi, mình không tìm, mình không học và mình không làm? Chừng nào mà chúng ta làm sao ở trong cõi ta bà của chúng ta nhận chân được, chúng ta nhìn thấy được nước bát công đức thủy ở cõi ta bà, thì chúng ta mới có thể chứng thật và chúng ta mới có thể mà thành tựu được bát công đức thủy ở cõi Tây Phương. Vậy thì quý Phật tử biết ở trong tâm của mình nước bát công đức thủy đó tồn tại mãi mãi không? Quên rồi. Con nốt nhạc còn làm rớt, huống chi tới tám thứ đó, làm sao nhớ được? Quý Phật tử đi từ con nhà mình tới đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, thầy bảo đảm với quý Phật tử ít nhất cũng rớt hết phân nửa dọc đường, rớt hết phân nửa rồi, không còn bao nhiêu đâu. Hơn rớt hết phân nửa là thầy nói ở đây là thầy cũng nể tình dữ lắm. Nhiều khi đó thì chuẩn bị lên đường, hồi đêm hôm ngủ đó, là bắt đầu là chuẩn bị hành trang trong đầu của mình thôi là mênh mông đại hải hết. Sáng thức dậy đi, tới đây không còn miếng nào hết. Thấy không? Cho nên không còn miếng nào, cho nên hồi nãy đó thầy Tâm Hải mới mời lên đó. Thấy không? Chứ hành trang của mình mà nó còn đầy đủ thì thầy Tâm Hải đâu có mời quý Phật tử lên. Thấy không? Quý Phật tử biết cái đó không phải là phạm nội quy đâu. Mà quý Phật tử là mình giống như là mình sống, mà mình sống mà mình không có cái nốt nhạc thiêng liêng của mình. Ở trong đây đạo tràng này 1200 hay là 3000 ngồi trong đạo tràng này thôi, được nửa người có nốt nhạc thiêng liêng không? Được nửa người thôi. Tất cả chúng ta không phải chỉ trong đạo tràng này đâu, mà tất cả mọi người, tất cả chúng sanh trong cái cõi này, chúng ta đều lãng quên đi nốt nhạc đó. Không phải là nốt nhạc đó nó mất đi, mà chúng ta lãng quên nó thôi, chúng ta không sử dụng nó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng nếu mà chúng ta quên cái nốt nhạc thiêng liêng đó thì mãi mãi chúng ta sẽ sống không bao giờ có hồn được nữa. Quý Phật tử á, tại sao ở cõi Tây Phương cái dòng suối nó chảy dài dài mà con người ta đứng gần nó, người ta nghe con suối nó nói Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm theo lối Phật nhạc, chứ không phải niệm Phật theo kiểu mình đâu. Quý Phật tử chùa Hoằng Pháp niệm Phật như vậy đó thì ở ngoài ta nhìn vô ta nói công nhận Phật tử chùa Hoằng Pháp niệm Phật nghe hay quá, trầm bổng du dương ngân nga quá. Nhưng mà so với Tây Phương Cực Lạc không có ăn thua gì hết á. So với con suối ở cõi Tây Phương Cực Lạc thôi là mình cũng không có bằng được nữa. Con suối cõi Tây Phương Cực Lạc nó chảy xuống, nó róc rách, nó tí tách tiếng niệm Phật nghe rất là du dương mềm mại ngọt ngào như dòng suối vậy đó. Còn quý Phật tử niệm Phật làm sao ngọt ngào được khi trong bụng của mình nó nóng nảy, nó sân hận, nó mặn, thiệt là nó mặn, rồi làm sao niệm Phật nó ngọt được. Thấy không? Người nào mà có cái tâm sân hận thì câu niệm Phật của mình đầy lửa. Người nào có cái tâm mà ái chấp, nhớ thương, rồi sân hận hoặc là quán ghét này kia thì câu niệm Phật của mình nó chất đầy tất cả những thứ rác rưởi ở trong đó. Thì quý Phật tử thấy rằng tâm của chúng ta như thế nào thì câu niệm Phật của chúng ta như thế đó. Tại sao lâu đài của cổ Tây Phương phát ra ánh sáng, bông hoa cũng phát ra ánh sáng? Bởi vì sao? Vì tâm hồn của tất cả chúng sanh trong cõi Tây Phương luôn luôn lúc nào cũng sáng. Còn quý Phật tử mình ngồi đây rồi mình cứ thấy cái gì nó cũng tối hù hết á. Xuống bếp gớt cái chén cái nó tại tôi không thấy. Quơ tay gớt cái chén bể một cái bóp cái xây qua, xin lỗi tại tôi không thấy. Mình không thấy cho nên cái đầu của mình không có ánh sáng thì làm sao cái bông hiện diện trước mặt mình nó có ánh sáng được? Làm sao căn nhà của chúng ta nó có ánh sáng được? Cho nên quý Phật tử nhớ rằng chúng ta đánh mất đi cái nốt nhạc thiêng liêng đó làm cho chúng ta mất đi cái nguồn sáng thiêng liêng đó. Không, chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng sống trong cõi ta bà này mà quý Phật tử yêu thương tất cả mọi thứ, quý Phật tử yêu thương tất cả mọi thứ, quý Phật tử làm sao cho cái cây nó biết sống, quý Phật tử làm sao cho biển nó biết sống, dòng sông nó cũng biết sống kìa. Ngồi trên đất mà chúng ta cảm thấy đất là vị ân nhân, là người bạn thân thiết của mình, và chúng ta còn có thể nghe được đất đang hát cho mình những bài ca của đất nữa. Thấy không? Ở đây không có đâu. Cái thứ gì dơ giấy là đổ đại ra đất vậy hả? Phá đất tùm lum hết, giọng cừ ầm ầm. Cất nhà cho thiệt là cao, giọng cừ cho thiệt là sâu. Để rồi cuối cùng đất đai chịu hỏng nổi nữa. Mình không trân trọng đất, mình không yêu thương đất, để rồi cuối cùng đất phải nổi giận. Đất nổi giận thì đất rung chuyển, rung chuyển thì đất nứt ra thì chôn lấp chúng ta. Chúng ta có yêu thương biển không? Biển là một nguồn sống của chúng ta, mà chúng ta có yêu thương biển đâu. Chúng ta làm cho biển ngộp thở, bao nhiêu chất thải độc như đại thải ra biển. Biển đang hát một cái bài hát thật là mênh mông di diệu. Nước thải đổ ra đó, rác rưởi đổ ra đó, cuối cùng rồi biển ngợp thở, biển ngừng tiếng hát. Cho nên biển ngừng tiếng hát như vậy, biển sẽ nổi giận. Biển nổi giận lâu ngày, biển sẽ trút những cơn sóng thần tại chúng ta hết, phải không? Rừng cây đang xanh lá, chúng ta đến rồi chúng ta tiêu diệt sự sống của cây. Chúng ta đốn phá, chúng ta chặt bỏ, chúng ta không yêu thương cây rừng. Nó làm chúng ta làm cho rừng cây tự nhiên nó chết khô chết đứng, rồi làm sao nghe cây nó hát được. Ở đây cô Phật tử, chú Phật tử nào đứng kế cái chậu hoa mà nghe hoa hát đâu, giơ tay lên coi. Đứng kế hoa mà nghe hoa hát, ra ngoài đồng nhìn thấy cọng cỏ nghe cỏ nó hát, nhìn dòng sông nghe dòng sông hát, nhìn trăng cũng thấy trăng đang hát, nhìn hạt cát biết hạt cát đang hát nữa. Thì như vậy quý Phật tử mới có thể tìm lại trong tâm của mình cái nốt nhạc thiêng liêng đó. Bây giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe cái nốt nhạc thiêng liêng đó, nó không ở đâu xa hết đó, nó là nốt nhạc Phật đó. Chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý rồi, sáu nốt nhạc của chúng ta, và chúng ta cộng thêm nốt nhạc thứ bảy là nốt nhạc Phật, thì đó là nốt nhạc mà chúng ta đã đánh mất từ lâu. Mà nốt nhạc Phật là gì? Là nốt nhạc của yêu thương. Chúng ta yêu thương mọi người, chúng ta gần gũi mọi người, chúng ta hoan hỷ, chúng ta tha thứ cho mọi người. Thì quý Phật tử sẽ cảm thấy rằng cái nốt nhạc yêu thương đó, nó càng ngày nó càng làm cho cái nhạc lòng của quý Phật tử trỗi dậy. Thấy không? Cái nhạc lòng nó trỗi dậy rồi thì quý Phật tử sẽ gần gũi với nhau, à nhìn nhau ai cũng thấy dễ thương hết á. Không? Còn bây giờ mất cái nốt nhạc yêu thương đó rồi, mất nốt nhạc Phật đó rồi, nhìn nhau một hồi là thấy ghét liền à. Mới gặp nhau thì cảm thấy rằng là tốt, nhưng mà sống với nhau lâu ngày, nhìn nhau lâu ngày rồi mới phát hiện ra xấu, phải không? Ở trong đây đó là Phật thất thứ bốn mấy năm mấy rồi mà cũng chưa có gì tốt hết. Người ta tu càng ngày đó nó càng tốt, tu hoài sao thấy không tốt mà nó xấu hoài luôn đó. Không? Thôi đạo tràng lần sau, Phật thất lần sau đừng có bao giờ để nó giao nhau bằng sáu cái nốt nhạc phàm phu nữa. Sáu nốt nhạc đó nó giao thoa với nhau, nó phát ra những âm thanh nó oán hờn, phát ra những âm thanh nó cục mịch, phát ra những âm thanh nó không có vui vẻ miếng nào hết. Một người phát đụng với người kia phát đụng người nọ phát, cái bắt đầu nội quy đây không cho nói chuyện mà sùm. Nội quy không cho nói chuyện mà lại sùm hoài. Cho nên chúng ta hãy dùng nốt nhạc của Phật mà giao thoa với nhau. Bởi vì nốt nhạc của Phật là gì? Là yêu thương, là thanh tịnh. Chúng ta dùng cái tâm tịnh của mình giao thoa với tâm tịnh của bạn mình, tịnh với tịnh giao thoa với nhau, thì một người tịnh giao thoa với một người tịnh thì nó sẽ làm cho một đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta hãy hát lên một khúc nhạc thanh tịnh nghe nó hay hơn. Hát chi khúc nhạc tùm lum vậy, nó mệt muốn chết. Thấy không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao, như là cái chú Phật tử vừa tác bạch thỉnh thầy lên đó, quý Phật tử, chú Phật tử đó nói rằng là tất cả chúng con sống trong một cái âm thanh nó hỗn mang, sống trong một âm thanh nó hỗn hợp quá, cho nên chúng con mất phương hướng. Thì đúng rồi, tất cả chúng ta đang sống trong vô lượng âm thanh mà nó bắt nguồn từ sáu âm thanh gốc của mình là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý đó. Cho nên cái âm thanh gốc đó nó làm cho chúng ta đau khổ, phải không? Con mắt của chúng ta mà phát ra cái nốt nhạc của con mắt đó ha, mà không phải là con mắt Phật đó, phải không? Con mắt của mình mà nhìn bằng con mắt của phàm phu đó ha, thì thôi một hồi là con mắt nó xéo xẹo, không nhìn ngay, không bao giờ ngó thẳng, nhìn xuống, nhìn liếc, nhìn sao ngộ lắm. Nhìn mà người ta biết là bà này bà nhìn không có thân thiện liền vậy đó. Chúng ta phát một chi con mắt của mình thành một cái nốt nhạc nó không hay vậy, không? Chúng ta phải làm sao con mắt của mình nó đẹp tuyệt vời. Con mắt của mình đẹp, mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết đó, không? Con mắt của mình đẹp rồi, mình nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình nó giống như con mắt Phật vậy đó. Ví dụ mình bước ra ngoài sân, mình nhìn thấy giọt sương nó toàn ten trên nhành cây, mình nhìn thấy là một giọt sương mong manh long lanh trước đầu cành, trong xanh như mắt Phật ôm ấp vạn hồn quanh. Mình bước ra mình thấy cái giọt sương trên cái nhánh cây là mình thấy cái giọt sương nó giống con mắt của Phật rồi. Không, vì mắt của mình Phật cho nên mình nhìn thấy cái giọt sương nó cũng như mắt của Phật. Không, một giọt sương mong manh long lanh trước đầu cành, trong xanh như mắt Phật, ôm ấp vạn hồn quanh. Mình thấy cái giọt sương nó ôm ấp vạn hồn quanh. Không, thì dùng con mắt đó đó bằng cái nốt nhạc Phật, cái nốt nhạc yêu thương, tất cả chúng ta cảm thấy rằng là nó sẽ yêu thương tất cả. Có một tâm hồn yêu thương như vậy, có một nốt nhạc yêu thương như thế thì quý Phật tử mới có thể nghe được các nó hát. Có cô Phật tử nào đi ra ngoài bãi biển rồi cái ngồi dọc cát mà thấy cát nó hát không? Có không, hay là gom gom cát rồi chọi nhau chơi thôi? Cát nó hát hay lắm đó. Không, chừng nào quý Phật tử lắng nghe và thấy được trong cát nó có một cái gì đó, nó có sức sống kìa. Chứ còn mình nhìn thấy cát nó cứ vô tri mãi mãi hoài thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe được cát hát? Làm sao chúng ta sống bằng cái nốt nhạc thiêng liêng của mình được? Nếu mà người Phật tử nào sống bằng cái nốt nhạc yêu thương của mình rồi thì cõi ta bà này lần lần sẽ biến thành cõi Tây Phương Cực Lạc liền đó. Tại vì cát nó cũng hát nữa, phải không? Cát bé bỏng tung tăng cười cùng nắng, cát âm thầm sâu lắng khóc cùng mưa. Cát cũng biết cười biết khóc vậy. Tận miền sâu hạt cát thuở xa xưa, luôn chứa đựng luôn đông đưa hồn nhạc. Mình nhìn thấy trong cái sâu của hạt cát đó là cả một thế giới ở trong đó, mà trong thế giới đó luôn chứa đựng luôn đông đưa hồn nhạc. Quý Phật tử thấy là cát cũng vẫn hát như thường. Chúng ta thấy cát hát rồi, chúng ta sẽ thấy biển nó cũng hát nữa. Quý Phật tử đừng bao giờ để cho biển luôn luôn lúc nào cũng bị rác rưởi của mình, bị chất thải của mình, nó làm cho biển nó chết ngộp đi, biển không còn thở được nữa. Thải chất độc xuống làm cho san hô chết, làm cho tất cả những cái loài hải tộc, thủy tộc ở trong biển cũng chết. Tức là chúng ta đã tiêu diệt tiếng hát của biển rồi. Làm sao mà chúng ta có thể làm cho biển sống được? Làm sao cho biển phát được hào quang? Làm sao biển cùng chúng ta niệm Phật được? Không. Nếu một ngày nào đó mà quý Phật tử đứng trên bãi cát, mà quý Phật tử thấy là tận miền sâu của hạt cát thổ xa xưa đó luôn chứa đựng luôn đông đưa hồn nhạc đó, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng biển mênh mông nâng phím, sóng cuồn cuộn lời ca. Trong tận cùng sâu thẳm, nguyên thể chẳng phôi pha, từng giọt nước ôm ấp vạn trùng xa, lặn vào sâu thẳm ấy, nghe biển hát trong ta. Không? Tức là chúng ta làm sao mà chúng ta thấy từng giọt nước đó mà ôm ấp cả vạn trùng xa, rồi tận cùng sâu thẳm ấy, lặn vào sâu thẳm ấy, nghe biển hát trong ta. Biển đang hát, biển đang hát bài thánh ca niệm Phật. Mây đang trôi khiêu vũ điệu chơn thường, tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong nốt nhạc yêu thương. Trong cái nốt nhạc yêu thương đó, tự nhiên chúng ta đứng ở ngoài biển rồi chúng ta nghe biển hát rõ ràng. Biển thì nâng phím, còn sóng thì cuồn cuộn lời ca. Và chúng ta mới lắng nghe được biển đang hát bài thánh ca niệm Phật. Mây đang trôi mới khiêu vũ điệu chơn thường, tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong nốt nhạc yêu thương. Có như thế thì quý Phật tử mới có thể biến cõi ta bà này thành Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta mới là cảm thấy rằng chúng ta mới có thể biến chúng ta thành một Bồ Tát chúng. Nếu mà chúng ta không nghe biển hát được thì chúng ta mãi mãi là chúng sanh trong cõi ta bà này hoài, là khổ chúng, không? Đi đâu cũng khổ hết đó. Bởi vì thời gian là một vòng tròn, mà nó được trang trí cho vòng tròn đó bằng những hạt nước mắt đau thương. Cho nên chúng ta sống trong thời gian, chúng ta bị thời gian chi phối, rồi chúng ta thay đổi tâm tư, rồi bữa nay dày rồi ngày mai thì khác, bữa nay thì thương cô Phật tử này, ngày mai ghét chú Phật tử kia, bị thời gian chi phối hoài, thì làm sao chúng ta sống trong cái nốt nhạc thiêng liêng chơn thường vĩnh cửu đó được. Cho nên quý Phật tử đánh mất nó rất là nhiều. Quý Phật tử lắng nghe được biển hát rồi, quý Phật tử một ngày nào đó đi, trong một đêm nào đó, một đêm khuya, quý Phật tử ngồi ở trên một cái Cái sân nhà mình, trước nhà mình có một cái ao sen bình thường trên bầu trời. Hôm nay là rằm tháng giêng, ngày Tết Nguyên Tiêu. Quý Phật tử, trong một đêm khuya mà chúng ta thấy được trăng đang ca, trăng đang hát kìa. Chúng ta cảm nhận được trăng là mình nữa đó, phải không? Thì như vậy thì quý Phật tử mới có thể làm cho cuộc đời này nó tươi lên, cuộc đời này nó đẹp hơn. Chứ nếu không thì quý Phật tử không bao giờ sống trong cái âm thanh mà của Phật được. Chúng ta chỉ dãy dùng, chúng ta chỉ đau khổ trong hôn, trong tất cả những âm thanh hỗn tạp thôi, phải không? Một ngày nào đó, một khuya, đêm khuya nào đó, quý Phật tử đang ngồi, quý Phật tử lắng nghe trăng và trời cùng nhau hòa tấu. Đêm nay trời buông phím, nâng câu hát ánh trăng. Gió vờn ao gợn tí, rung sóng nhạc lăng tăng. Nước lai trăng vỡ vụn, nước lặng hiện trong ngần. Dẫu ẩn mình trong nước, vẫn sáng mãi nguồn trăng. Dẫu cho trăng nó ẩn mình trong nước, nhưng mà nó vẫn sáng mãi nguồn trăng. Quý Phật tử cũng vậy, trăng là chúng ta, ta là trăng. Dẫu cho bây giờ chúng ta đang ẩn mình trong nỗi đau khổ, chúng ta đang ẩn mình trong tất cả những cái thế thái nhân tình, chúng ta đang ẩn mình trong tất cả những tham giận si mê, nhưng đừng bao giờ để cho mất đi nguồn sáng của trăng. Dẫu ẩn mình trong nước, vẫn sáng mãi nguồn trăng. Quý Phật tử nhớ rằng là nước có lay, trăng có vỡ vụn, nhưng mà nước lặng rồi, trăng phải hiện trong ngần. Khi mà chúng quý Phật tử đối với cảnh, chúng ta có thể sanh tình, nhưng mà tình mang ý đạo. Gặp nhau rồi có đôi khi thì nó có những cái điều không hay, nhưng mà nó không hay rồi thì bỏ qua, tha thứ với nhau liền. Đừng để trong lòng, đừng có khiêng cái ấm ức đó từ hoằng pháp để về nhà mình. Có cô nào khiêng sự ấm ức đó từ chùa hoằng pháp đi về nhà mình không? Mới đầu đi từ nhà thì khiêng sự hoan hỷ, khiêng sự nhiệt tình, giác tất cả những cái gì đó nó tinh tấn lắm. Giác lên đây, lên chùa Hoằng Pháp rồi, 7 ngày sau cháu ngoại nói: ngoại ơi, sao ngoại đi con thấy ngoại giác đồ đẹp không, về ngoại giác đồ xấu không vậy? Nó thấy rõ ràng, nó thấy mặt của ngoại, nó đi mặt ngoại nó tươi dữ lắm, già cả tóc bạc, mặt hơi nhăn nhăn rồi, nhưng mà lúc đi rồi hồng hào tươi tắn dữ lắm. Ngoại đi con biết là ngoại giác đồ tốt không à, sao bữa nay ngoại về mặt ngoại ngộ quá à? Ngoại giác toàn là đồ xấu không. Vô trong đây người tất cả những điều tham giận phiền não ở tại chùa Hoằng Pháp thì không quá giải liền. Đụng với nhau bữa đó là bữa đó quá giải liền, giận với nhau liền lúc đó quá giải liền, biến những giọt nước mắt long lanh thành những hạt kim cương lóng lánh liền. Ai mà ôm ấp làm chi không biết nữa, rồi gom rồi đựng. Một người có cái túi chút xíu mà đựng hoài, giận người ta cứ nhét vô trong túi, giận bà kia nhét vô trong túi, bà này tu bà ngủ hoài cũng lấy nhét vô trong túi. Nhét vô trong túi rồi sao, sự xách nguyên cái túi đó đi về. Không, thành ra rồi đó, cái người già đó mà cứ chất chứa vô hoài đó thì nét già nó càng ngày nó càng già nua đi nữa. Không, mình già rồi nhưng mà quý Phật tử nhớ rằng là mình là người, một người Phật tử gọi là lão niên rồi đó, tức là lão thành đó. Thì làm sao cho khuôn mặt của mình nó làm sao nó tiên phong, nó đạo cốt đi. Tức là trên khuôn mặt của mình tuy là già nua, nhưng mà nốt nhạc yêu thương nó chan chứa đầy trên khuôn mặt hết. Không, người ta nhìn vô những cái đường mà người ta nói là vết mòn năm tháng đó, biết đâu chừng nó là tơ phiếm cung bậc của yêu thương. Làm cho khuôn mặt của mình nó tươi lên đi. Mình đến trong chùa Hoằng Pháp là về, là phải mang Hoằng Pháp về, chứ không phải đến Hoằng Pháp rồi về cái Hoằng gánh đi về. Ở trong đây Phật tử nào hoằng gánh đi về nhiều đâu, đừng có hoằng gánh nữa. Mình đến Hoằng Pháp rồi dứt khoát phải đem Hoằng Pháp về để Hoằng Pháp cho con cháu. Còn mình đến Hoằng Pháp mình hoằng gánh đi về, tội nghiệp cho con cháu nó gánh tiếp mình nữa. Không biết ngoại bực bội ở đâu, ngoại về ngoại chửi con hoài. tao bực bội cái bà trong hoằng pháp. Bà kế bên tao, bà nằm kế bên tao, bà ngủ bà ngáy hoài, tao chịu đâu có nổi. Rồi nên tự nhiên rồi cái bắt đầu cái quằn gánh, cái quằn pháp đem về làm cho con cháu của mình nó mệt mỏi thêm. Cho nên quý Phật tử phải làm sao, chúng ta sống chúng ta phải làm sao là trỗi lên cái nốt nhạc yêu thương. Đừng có rung sáo cái nốt nhạc tầm thường đó hoài. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của chúng ta đó là sáu nốt nhạc tầm thường thôi. Chúng ta rung sáu nốt nhạc tầm thường đó, những nốt nhạc đó nó giao với nhau, âm thanh nó không có hay ho gì hết á. Không, cái bà này mà giao thoa với bà kia, cô này giao thoa với cô kia, rồi những âm thanh tầm thường nó phát ra thành những âm thanh tầm bậy. Thế là cuối cùng rồi chúng ta không có những cái gì nó gọi là phi thường cả, mà nó tầm thường hoài. Cho nên quý Phật tử bước chân vào hoằng pháp này thì sáu nốt nhạc tầm thường đó chúng ta để qua một bên, mà chúng ta làm sao trong cái cung bậc thiêng liêng của chúng ta hãy trỗi lên một nốt nhạc phi thường. Bây giờ thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, cái nốt nhạc đó nó mang nhiều tên lắm, tức là nốt nhạc yêu thương, nốt nhạc cảm thông nè, rồi nốt nhạc hoan hỷ, nốt nhạc xả ly nè, nốt nhạc chánh niệm, nốt nhạc vô ngã, nốt nhạc an lạc, hay là nốt nhạc hy sinh, nó tên nhiều lắm. Nhưng mà tự chung lại để nói cho quý Phật tử biết, nó là nốt nhạc Phật đó, là nốt nhạc yêu thương. Chừng nào mà quý Phật tử trỗi lên cái nốt nhạc đó mà có sự hy sinh ở trong đó, đó là nốt nhạc đúng đó. Có ai biết hy sinh cho nhau không? Phải biết hy sinh cho nhau. Hy sinh từng cái mà cái bực bội á. Bây giờ mình nằm ở đây, cái cô bạn của mình nằm kế bên, cô bạn mình đưa cái chân đạp qua hoài, trong giờ niệm Phật bà cứ khiều bà đạp hoài. Chúng ta phải có cái nốt nhạc hy sinh. Hy sinh có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy rằng là mình thương cái người bạn của mình. Vì nốt nhạc y hy sinh này nó có một chút gì yêu thương trong đó, tội nghiệp, rồi có một chút cảm thông ở trong đó, có một chút xả ly ở trong đó, có một chút quan hỷ ở trong đó, có một chút chánh niệm ở trong đó. Thì tự nhiên quý Phật tử sử dụng nốt nhạc Phật đó thì không có chuyện gì xảy ra hết đó. Thầy Tâm Hải không có mất công gì hết đó. Bà kia bà lỡ bà đụng chút xíu, bắt đầu đứng lên la bà lên mét thầy Tâm Hải, lộn xộn không? Sao cái nốt nhạc yêu thương có một nốt đó mình không sử dụng, mình dùng sát cái nốt kia mà mình cứ đờn tới đờn lui hoài, chứ cho nó mệt vậy, phải không? Mình làm mẫu bản thân của mình trỗi lên những cái nốt nhạc tầm thường, mình làm cho cả đại chúng của chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi những cái nốt nhạc tầm thường đó, phải không? Cho nên quý Phật tử từ đây về sau, tất cả chúng ta hãy sử dụng cái nốt nhạc yêu thương này, nốt nhạc cảm thông, nốt nhạc tha thứ, nốt nhạc hy sinh, nốt nhạc vô ngã, nốt nhạc chánh niệm, nốt nhạc an lạc này, để rồi quý Phật tử sẽ gặp nhau trong cùng một lối sống liền. Không, gặp nhau trong cùng một lối sống, chứ nếu không thì quý Phật tử sẽ mãi mãi không gần nhau được đâu. Không, trong tất cả chúng ta ở đây là những người bạn thân thiết của nhau, tôi và em hai đời hai nghiệp cảnh, nhưng mà cùng nắm tay cùng sát cánh bên nhau, nguyện cùng nhau trong thế giới muôn màu, cùng hòa nhịp cất cao lời Phật nhạc. Tôi và em hai cuộc đời tuy khác, nhưng gặp nhau trong phúc lạc vô biên, bắt gặp nhau trong thế giới tịnh thiền, cùng nhẹ bước cùng an nhiên niệm Phật. Đó là nốt nhạc yêu thương đó. Ở đây thầy sử dụng tôi và em có nghĩa là ta và chúng ta, không, không chỉ riêng ai hết. Nếu mà nói riêng đó, tôi và em tức là một người anh đi trước nói với một người em đi sau, hay tôi và em cũng như là một người chồng nói với một người vợ, để người vợ và người chồng cùng phát Bồ Đề Tâm. Tôi và em ở đây là một người bạn với nhau. Tôi và em hai đời hai nghiệp cảnh, cùng nắm tay cùng sát cánh bên nhau, nguyện cùng nhau trong thế giới muôn màu. Chứ không phải gì, mình phải sống trong thế giới muôn màu, chứ đừng có sống trong thế giới một màu, phải không? Quý Phật tử muốn là tâm của chúng ta phải làm sao, mình là một cái tivi, đó là màn hình màu. Tâm của mình là một tivi màn hình rộng, màn hình màu. Đừng có để suốt cuộc đời của mình cứ cứ chơi cái hệ trắng đen hoài, nó mệt lắm đó. Đừng có như vậy. Nó quyện cùng nhau trong thế giới muôn màu. Thế giới muôn màu là thế giới yêu thương, thế giới đầy sức sống đó, thế giới của âm nhạc, thế giới của âm thanh, thế giới của triều mến đó. Cùng cất, cùng hòa nhịp để cất cao lời Phật nhạc. Mới hồi nãy quý Phật tử đứng ở đây là quý Phật tử cùng hòa nhịp, cùng cất cao lời Phật nhạc đó. Tôi và em hai cuộc đời tuy khác, cô Phật tử này, cô Phật tử này, hai cuộc đời tuy khác nhưng gặp nhau trong phúc lạc vô biên, rồi bắt gặp nhau trong thế giới tịnh thiền, cùng nhẹ bước, cùng an nhiên niệm Phật. Chúng ta sẽ sống với nhau trong một nốt nhạc thiêng liêng đó. Chúng ta làm cho cái cung bậc của chúng ta có hồn, để rồi chúng ta sống có hồn, chúng ta mới nhìn thấy cái bình hoa này có hồn, chúng ta nhìn thấy cành cây có hồn, chúng ta nhìn thấy con sông có hồn, không? Tôi đứng đấy buông xuôi ngàn thớ thịt, bỗng chợt nghe sông hát khúc nhiệm màu. Dòng sông chảy xõa tóc dài êm ái, chiếu ngàn sao trong tận đáy lòng sâu. Một ngày nào đó mình đứng bên bờ sông, tâm hồn của mình đang trỗi lên nốt nhạc yêu thương, bất chợt chúng ta sẽ nghe dòng sông đang hát. Quý Phật tử đừng để cho dòng sông của mình ngưng tiếng ca. Sông nó biết hát, biển nó biết hát, núi non này đều biết hát, thì quý Phật tử mới có thể biến cái cõi ta bà này là cái cõi Tây Phương cực lạc được. Tại sao cõi Tây Phương tất cả mọi thứ đều biết ca, biết hát, biết niệm Phật, còn cõi ta bà của chúng ta không có? Không phải cây không biết ca, không phải biển không biết hát, mà chính chúng ta đã vô tình làm cho biển mất đi tiếng hát, làm cho dòng sông chết ngợp. Chúng ta làm cho cây cối không còn sự sống nữa. Chúng ta đã đến với mọi loài, mọi vật không bằng cái nốt nhạc yêu thương. Cho nên tất cả chúng ta giết chết chúng ta, giết chết môi trường sống quanh chúng ta hết. Đất đai là cái chỗ cho chúng ta nương tựa nè, mà quý Phật tử có bao giờ để ý và dòm ngó đất hát đâu, không? Chừng nào mà quý Phật tử mà biết lắng nghe được đất hát, biết hiểu được tâm ý của đất, mình xịt dầu thơm xuống đất, đất nó cũng không có mừng. Mình liễn rác xuống đất, đất cũng không bao giờ buồn. Đất không bao giờ biết nịnh ai, đất không bao giờ biết ghét ai. Đất vô tâm, đất luôn luôn lúc nào cũng có sự chịu đựng hết. Người hiền đất cũng nâng đỡ, người hung dữ đất cũng nâng đỡ. Người nghèo đất cũng nâng đỡ, người giàu có đất cũng nâng đỡ. Cho nên đất luôn luôn lúc nào cũng công bình, luôn luôn cũng lúc nào cũng vô tư cả. Không, đất đang hát bài thánh ca vô chấp, bài thánh ca ôm ấp vạn hồn quanh, bài thánh ca trong lòng đất vô sanh, đất vẫn hát bài thánh ca bất diệt. Qua tiếng đất hát bài ca chuyển kiếp, cuối trời xa vạn thuở cuối trời xa, vạn cung đàn buông phím gãy chiều qua, đất vẫn hát bài thánh ca thuở ấy. Cho nên đó, đất hát hồi xưa, đất hát bây giờ và mãi mãi tương lai, đất vẫn hát một bài ca như thế. Đất lo cho con người hồi thời thượng cổ, đất cũng lo cho con người thời hiện tại, và đất cũng sẽ mãi mãi lo cho con người ở thế hệ tương lai. Đất vẫn như thế, không bao giờ thay đổi. Đất vẫn hát bài thánh ca vô chấp, và cuối cùng rồi, đất vẫn hát bài thánh ca thở ấy. Cho nên đất luôn luôn lúc nào cũng hát. Chừng nào quý Phật tử thấy được và biết yêu thương đất được, thì quý Phật tử mới có thể thấy đất của cõi ta bà này làm bằng vàng rồng. Đất ở cõi ta bà này có vàng bạc ngọc ngà, sa từ mã não sa ngô hổ phách, phải không? Còn bây giờ mình nhìn thấy đất toàn là đá núi bụi bặm, không? Cục nào cục nấy bự, thiệt là bự, dơ giấy bẩn thỉu. Bởi vì sao vậy? Tâm của người Tây Phương cực lạc là tâm thuần thiện, cho nên nhìn thấy toàn là hào quang, là ngọc ngà, là lóng lánh hết. Tâm của chúng ta là tâm nó còn ô nhiễm, tâm nó còn dơ bẩn, tâm nó còn cấu quế. Cho nên quý Phật tử nhìn thấy đất đai của chúng ta nó cao, nó thấp, nó gò, nó nõng, rồi nó dơ giấy, nó cấu quế. Bởi vì tâm của chúng ta còn cao thấp, tâm của chúng ta nó còn có tham vọng thiệt là cao, tâm của chúng ta nó còn có mưu sâu thật là thâm thẳm. Cho nên rồi cái đất đai của mình nó không có bằng được, phải không? Đất đai của mình nó không có lóng lánh được, cho nên đất đai của chúng ta nó cấu quế, nó bẩn thỉu, nó dơ giấy là như thế. Bởi vì chúng ta không trân trọng đất. không? Đối với tất cả chúng ta là những người con của Phật, đối với thiên nhiên chúng ta phải biết yêu thương nó. Chúng ta yêu thương đất đai, yêu thương sông ngòi, yêu thương cỏ cây hoa lá, chúng ta phải biết yêu thương chúng ta nữa. Quý Phật tử làm sao đến với nhau trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, chúng ta phải trỗi lên tất cả những cái nốt nhạc yêu thương của mình, để rồi chúng ta mới có thể hòa quyện lẫn nhau được. Ngày xưa đó, Đức Thế Tôn của chúng ta đó, khi mà Ngài sáng sớm tinh sương thôi, Ngài đi du quá, Ngài đi ngang cái khu rừng đó, Ngài thấy một nhóm nhiều lắm, hai bên khoảng chừng vài chục người đó, cầm sáo đang thổi, người nào cũng cho rằng là cái nhóm của mình thổi sáo hay hết đó. Hai bên cãi nhau là sáo của tôi thổi hay, bên đây nói là bên tôi thổi hay hơn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới dừng lại và nói rằng: đưa Như Lai mượn. Thì những cái tên thổi sáo mới đưa ống sáo cho Đức Phật. Đức Phật cầm ống sáo lên, Đức Phật bắt đầu đưa âm thanh của sáo dìu dặt bổng trầm. Tiếng sáo của Phật nó bay lên, nó bay cao tích tận trời xanh, mà nó làm cho mây nó cũng phải rụng rời nhảy múa luôn mà. Không? Tiếng sáo của Phật bay lên tới trời luôn vậy đó, bay cao thiệt là cao, rồi mây nó quyện lại như những thiếu nữ kiêu kỳ đang phe phẩy chiếc áo để rồi nhỡn nhơ múa. Có đôi khúc đó, thì tiếng sáo của Đức Thế Tôn nó thâm trầm, nó la đà trên ngọn cỏ, không? Làm cho cỏ giật mình thức giấc. Bình minh buông nắng sớm, lóng lánh hạt sương mai đó. Cỏ giật mình thức giấc, cỏ tỉnh giấc ngủ say bởi tiếng sáo của Phật. Cho nên Đức Phật là một người nghệ sĩ. Cho nên khi mà Đức Phật thổi tiếng sáo của mình không phải bằng những cái lỗ trên ống sáo đâu, mà Đức Phật cũng không bắt ống sáo phải thổi theo ý mình, mà Đức Phật muốn để cho ống sáo tự chọn đề tài. Đức Phật thổi vào trong ống sáo chỉ là nốt nhạc yêu thương thôi. Cho nên ống sáo luôn luôn lúc nào cũng đưa cái âm điệu của mình, muốn cao lên thiệt là cao, muốn thấp là đà thì cứ thấp. Khi tiếng sáo của Đức Thế Tôn dừng lại rồi mà tất cả những người nghệ sĩ đứng xung quanh đó hồn chưa về kịp, đi theo tiếng sáo còn bay bổng ở đâu. Đức Phật dừng tiếng sáo lại rồi mà tất cả những người nghệ sĩ hồn chưa về kịp, phải không? Đức Phật dừng một hồi lâu rồi mấy ông mới giật mình theo. Đức Thế Tôn nói: Như Lai thổi xong hồi nãy giờ rồi mà nãy giờ mới giật mình. Thì quý Phật tử thấy rằng cái âm thanh của yêu thương nó làm cho con người có thể đến gần nhau, nó làm cho con người không còn sân hận, không còn hơn thua, không còn tranh giành cãi vã với nhau nữa. Hai nhóm người đó tự động rồi mỗi người cầm một ống sáo ra về, bởi vì họ biết rằng họ đang thổi bằng sáo nốt nhạc phàm tục, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, thổi hoài nó có nhiêu rồi, không? Thổi lên thì nó véo von, nó réo rắt rồi, nó rên rỉ, nó rầu thúi ruột đi. Nó không có một âm thanh gì gọi là âm thanh của cao cả, âm thanh của sự mà ôm ấp, âm thanh của sự mà đến với nhau. Cho nên sáo nốt nhạc phàm phu của chúng ta, người nào tối ngày sinh hoạt, đi đứng, nằm ngồi, nhìn nhau, rồi nói năng với nhau cũng đều bằng sáo nốt nhạc phàm phu đó. Tại sao con mắt của chúng ta không nhìn bằng nốt nhạc yêu thương? Tại sao lỗ tai của chúng ta không nghe bằng những âm thanh yêu thương? Tại sao lỗ mũi của chúng ta không đưa những hương nhạc yêu thương vào trong lỗ mũi, hít thở bằng những hương nhạc yêu thương? Miệng của chúng ta tại sao không ca những lời ca yêu thương? Lưỡi của chúng ta không nếm những hương vị yêu thương? Thân thể của chúng ta 84.000 lỗ chân lông tại sao không tiếp xúc được tất cả những cái cảm thọ yêu thương? Ý thức của chúng ta tại sao không luôn luôn lúc nào cũng trăn trở tất cả những nốt nhạc yêu thương đó? Để chúng ta có thể gần nhau, để chúng ta có thể xây đắp cho nhau, để chúng ta có thể biến từng cái khổ chúng ở cõi ta bà này thành thánh chúng của cõi Tây Phương Cực Lạc, biến cái đạo tràng chùa Hoằng Pháp này thành ao thất bảo thiêng liêng nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, biến cái nền gạch này thành ao sen hết. Ngồi chi nồi, ngồi trên gạch nó lạnh muốn chết mà cũng ngồi hoài. Ở cõi Tây Phương không cần máy lạnh, Tại vì tâm hồn của người Tây Phương, tâm hồn của cõi Tây Phương Cực Lạc, con người ta nó không có thất thường. Cõi ta bà mình thất thường dữ lắm, phải không? Có khi thì nhiệt tình lắm. Nhiệt tình có nghĩa là tình cảm nó nóng, sôi nổi đó. Chỉ nhiệt ở đây là nóng bỏng, là sôi nổi. Nhiệt tình tức là khi mà ai nhờ giả cái gì rồi đó, là cái lòng của mình đó, nó nóng bỏng, nó sôi nổi, làm tới tấp luôn. Có khi thì khuôn mặt nó lạnh lùng, nó băng giá. Cho nên rồi cái cổ ta bà của mình có khi thì nó nóng dữ lắm, nó nóng tới nỗi mà bên Úc bị cháy rừng luôn mà. Nóng vậy đó. Con người của mình nóng nhiều chừng nào thì thế giới xung quanh của chúng ta cũng nóng nhiều chừng đó. Nóng tới mức độ mà ở Bắc Cực phải tan băng luôn mà. Cho nên con người của mình nó ngộ lắm, khi thì nóng thiệt là nóng, khi thì lạnh thiệt là lạnh. Như bây giờ nè, ở nếu mà cái đạo tràng này mà đạo tràng nằm ở cổ Tây Phương Cực Lạc, không có xài máy lạnh. Vì luôn luôn lúc nào đó ánh sáng không bao giờ có ngày và đêm, ánh sáng nó cũng như thế thôi. Bởi vì ánh sáng đó là ánh sáng tập thể, ánh sáng hội tụ của tất cả hào quang của thánh chúng. Còn quý Phật tử ngồi ở đây phải nhờ thầy trụ trì mua bóng đèn gắn tùm lum hết mới thấy đường. Có miếng hào quang nào đâu. Tu bốn mươi mấy Phật thất rồi không thấy có miếng hào quang nào hết. Đúng không? Vậy mà khi chụp hình lên rồi đưa cho cháu coi, con coi coi ngoại chụp hình ở chùa Hoằng Pháp Phật thất, con thấy ngoại sao? Cháu nó nói trời ơi, công nhận ngoại đi mười mấy Phật thất thấy ngoại cái khuôn mặt phúc hậu hết biết. Tự nhiên bà ngoại khoái liền. Mà đưa cái khuôn tấm hình đưa cháu ngoại, nó thấy ghê là giận nó đó. Mày nói sao tao đi Phật thất thứ năm mươi mấy mà mày cứ nói tao thấy ghê hoài. Mà nhiều khi thấy ghê thiệt. Nhiều khi thấy ghê thiệt. Tại vì mình vô trong hoằng pháp mà mình không có hoằng pháp. Ý nãy giờ thầy nói đó, vô trong đây đó không có đờn bằng nốt nhạc yêu thương, mà vô trong đây khải bằng sáu nốt nhạc phàm phu, không ạ? Phải không? Nếu chúng ta là người sống bằng nốt nhạc yêu thương thì bạn bè xung quanh của mình nó nằm như thế nào mình cũng yêu thương, nó nói như thế nào mình cũng yêu thương hết, phải không? Còn nốt nhạc của mình là nốt nhạc sân hận, rồi bây giờ người ta cười với mình cũng nói nhỏ này cười khi dễ. Ngộ vậy đó, cái lòng của mình nó sân hận, lòng của mình nó hẹp hòi rồi, nó người ta làm cái gì mình cũng chê người ta hết đó. Cái tâm của mình đó, nó lộn xộn rồi đó, thì cái người xung quanh của mình đó làm cái gì mình cũng cảm thấy bực bội hết. Tâm của mình nó hẹp hòi rồi đó, thì cháu ngoại nó cười với mình cũng la nó được đó. Không? Người ta cười, người ta nâng niu mình cũng la. Mình đang giận đi, thí dụ như bây giờ thầy đi, mấy cô để ý đi, mấy cô đang giận cái bà đó đi, đang giận dữ lắm, giận muốn no rồi đó, không thèm xuống ăn cơm trưa luôn nữa. Mà người nào lại vuốt ve mình cái là hất cái tay ra liền đó. Mà người ta vuốt thiệt, người ta thương mình thiệt, nhưng mà cái tâm mình sân rồi. Cái nốt nhạc của mình đang đờn một nốt nhạc sân đó, rồi thành ra rồi cái bản nhạc của mình không bao giờ nó mềm mại được. Không? Cho nên quý Phật tử làm sao gán bước chân vào chùa Hoằng Pháp rồi bỏ bớt những nốt nhạc đó đi. Giữ trong tâm của mình một nốt nhạc thiêng liêng, một nốt nhạc yêu thương đi. Thì quý Phật tử đến đây rồi, quý Phật tử sẽ càng ngày nó càng đẹp hơn. Đẹp ở đây không phải đẹp của cuộc đời, mà đẹp ở đây là đẹp ở trong đạo á. Phải không? Cuộc đời này sinh ra nó có hai cái đẹp. Một cái đẹp mà thế gian gọi là hoa hậu. Cái đẹp đó là cái đẹp của ngoại hình. Cái đẹp đó sẽ bị thời gian tàn hủy. Còn cái đẹp của quý Phật tử, cái đẹp ở trong đạo tràng Hoằng Pháp này là cái đẹp mà người phàm người ta nhìn không ra. Không? Cái người tầm thường nhìn không bao giờ ra được. Có nhiều bà lụm cụm chống gậy mà vẫn đẹp như thường. Không? Có nhiều bà cụ chống gậy đi rung 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 gì nè, tóc bạc hết, con mắt mờ mờ rồi mà cái nét đẹp của bà vẫn còn như thường. Bởi vì tay này thì chống gậy rung rung mà tay này cũng rung rung niệm Phật nữa. Đẹp không? Rất là đẹp luôn chứ gì nữa. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta phải làm sao tạo cho chúng ta có một cái nét đẹp ở trong đạo của mình. Mà muốn có nét đẹp đó thì quý Phật tử phải giữ cái nốt nhạc thiêng liêng của mình. Đừng bao giờ để nốt nhạc nó đánh rơi nữa. Người nào cũng có hết á. Người nào cũng mang trong tâm mình cái nốt nhạc yêu thương hết. Nhưng mà quên đi, quên xài nó, lãng quên đi, để cho nốt nhạc yêu thương của mình bị bụi thời gian nó đắm mù mờ hết rồi. Bây giờ hôm nay nè, Ngày 23 tháng Giêng, ngày đầu xuân Kỷ Sửu là ngày con là năm con trâu. Con trâu là phải biết cày, biết bừa, con trâu phải siêng năng tinh tấn, phải không? Miếng đất nó hư rồi, con trâu nó cày cho miếng đất nó tốt lại. Thì bây giờ năm con trâu này, quý Phật tử phải làm sao? Cày miếng đất tâm của mình lại, đào bới nó lên để tìm cái nốt nhạc yêu thương. Khi mà tìm được nốt nhạc yêu thương rồi, quý Phật tử phải lau chùi cái nốt nhạc yêu thương đó cho nó trọn vẹn. Chùi cái nốt nhạc yêu thương cho nó tốt đẹp hơn, phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ như thế này. Chính ngày xưa đó, con người của chúng ta sống bằng cái những cái nốt nhạc sân hận. Cho nên con người tìm đến con người không bao giờ có một cái sự cảm thông. Ngày xưa đó thì Thiết Mộc Chân, tức là Thành Cát Tư Hãn đó, chỉ có cái sáu nốt nhạc phàm phu của mình thôi. Nó rung lên bằng những cái bản nhạc Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư là thế giới, Hãn là vua, tiếng Mông Cổ. Thành Cát Tư là hoàng cầu, Hãn là bá chủ. Thành Cát Tư Hãn tức là cái mộng làm bá chủ hoàng cầu. Cho nên nó Thành Cát Tư Hãn là Thiết Mộc Chân luôn luôn lúc nào cũng trỗi lên những điệu đàn, trỗi lên những khúc hát mà muốn làm bá chủ hoàng cầu. Cho nên gió ngựa của Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu mà ngày xưa sử sách chép đó là khi mà ngựa của Thành Cát Tư Hãn mà đi ngang qua rồi cỏ mọc không được. Một lần nọ khi gió ngựa của Thành Cát Tư Hãn tràn xuống Trung Quốc tấn công vào thành Ninh Hạ thì Thành Cát Tư Hãn bị tử thương. Thành Cát Tư Hãn chết. Nhưng mà trước khi mà Thành Cát Tư Hãn trút hơi thở sau cùng, Thành Cát Tư Hãn nói với cháu nội của mình là Hốt Tất Liệt đó: khi mà ta chết rồi, con hãy đem toàn bộ dân của thành Ninh Hạ này chặt đầu trước quan tài của ta. Cái nốt nhạc ghê gợn gì đó chứ. Hốt Tất Liệt nghe lời ông nội mình, khi mà liệm Thiết Mộc Chân vào trong quan tài rồi, già trẻ bé lớn, con gái con trai con nít, đem hết 30.000 người quỳ trước cái quan tài của Thành Cát Tư Hãn. Hốt Tất Liệt chỉ gãy tay một cái, 30 cái đầu rơi xuống trước cái quan tài. Con người ngày xưa của chúng ta mất đi cái nốt nhạc yêu thương, cho nên rồi Thành Cát Tư Hãn phải đem đầu người vô tội để mà làm tế lễ mạng sống của mình đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng nếu mà chúng ta sống ở trong đây, chúng ta phải dùng cái nốt nhạc yêu thương của mình. Đừng để cho cái nốt nhạc mà sân hận của mình làm cho tất cả những người xung quanh mình phải rung lên những cái nốt nhạc đau khổ. Mình sân người ta đau khổ, mình tham người ta cũng đau khổ nữa. Cho nên quý Phật tử nhớ gì nè: tại sao bây giờ con gà, con chim, con cá nó gặp mình đó, thì nó bay lên nó lặn mất đi. Con gà mình lợi mình kiều kiều là nó chạy liền à, phải không? Ngồi suy nghĩ hoài sao mà vô Phật thất 50 mấy rồi mà con gà gặp mình nó còn chạy ta. Lợi cái kiến coi, nhìn mặt coi thấy cũng hiền rồi mà sao con gà nó cũng chạy, không kỳ lạ nữa, phải không? Quý Phật tử thấy rằng là mình thay đổi một ngày một giờ chưa được. Cho nên quý Phật tử biết cái quá khứ của mình đó, ở trong đây có biết có Phật tử nào có không nha? Quá khứ của mình, quá khứ của quá khứ, rồi quá khứ của hiện tại này nè. Ngày xưa quý Phật tử biết không, chúng ta dùng sức mạnh của mình, rồi chúng ta lấy hai cái chân của mình đó đạp lên hai cánh, cái chân kia đạp cái giò, kéo cổ con gà lên, cầm cái dao nhổ nhổ cọng lông. À, khi mà mình cầm cái dao mình nhổ nhổ cọng lông mà quý Phật tử thấy con gà nó rung không? Khi mà mình dùng cái nốt nhạc mà tham ăn của mình đó là con gà bắt đầu nó rung lên những nốt nhạc đau khổ liền. Mình nói con gà nó rung không phải đâu, tức là nó đang dùng âm thanh của cơ thể nó bóp họng rồi làm gì kêu nổi nữa. Cho nên nó phải rung bằng những âm thanh của cơ thể nó rung lên. Mà quý Phật tử lúc bấy giờ đó, cái nốt nhạc sân hận, nốt nhạc cái bằng là thị hiếu của cái khẩu vị của mình, nó che mờ đi cái sự yêu thương. Mình đâu còn nghe được tiếng con gà nó kêu la nữa. Cái sự run rẩy của từng thớ thịt con gà đó, quý Phật tử biết không? Con lại ông, con lại bà, đừng có giết con của con nó còn nhỏ lắm. đâu có nghe, đâu có thèm nghe đâu. Đạp cánh, đạp chân, kéo cổ, còn nói hay nữa chứ, tao cắt một cái là chết tư liền. Mày dở quá, mày cắt mà con gà nó còn lết lết được. Trời ơi, thôi. Ở đây ai cắt cái chết liền đâu, ai cắt con gà chết liền. Cái tâm của chúng ta ngày xưa luôn luôn sân hận, dẫy đầy. Chúng ta dùng sức mạnh của mình. Thầy nói ví dụ như ngày xưa đó, người Pháp đi qua đây nè, người Pháp đó lôi cha của mình, lôi ông bà của mình ra trói lại nè. Mình là con là cháu, mình quỳ mình lại bằng cái tiếng của con người. Thằng Pháp có nghe không? Bắn nó bắn hả? Lúc bấy giờ mình nhìn cái thằng Pháp này giống như là một tên sát nhân, một tên giết người đó. Mình dùng cái ngôn ngữ của con người mình nói mà nó còn không thèm nghe nữa. Ở đây mình đạp con gà lên, nó dùng ngôn ngữ của nó mà. Không, nó dùng ngôn ngữ của nó là tha đi. Khi mình cắt cổ con gà giò đó là nó la, nó la nó xin tha. Mà mình mạnh quá mình đạp lên nữa đâu có nhúc nhích được. Rồi gà mẹ nó đi vòng vòng vòng, nó cũng kêu cục tác, âm thanh của nó là tha cho con tôi đi. Nhưng mà mình đâu có thèm nghe được. Thằng Pháp và mình là con người mà nó còn không thèm nghe nữa, huống chi mình và con gà. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đánh mất đi cái nốt nhạc yêu thương rồi, con người làm biết bao nhiêu thứ chuyện. Hai con vượn chồng, con vượn con vượn vợ đang ngồi trên cành cây đó, đang ru con ngủ. Cái ông này với này là núp đưa cái súng lên. Đùng, con vượn cái trúng đạn liền. Chụp một tay, gớt một tay gì này, toàn ten. À, chỉ sợ chỉ gớt xuống con chỉ té nữa. Kéo đứa nhỏ ra đưa cho chồng mình, cho chồng mình bồng. Xong rồi đó, bằng ngôn ngữ của loài vượn, kêu chồng mình lấy cái lá cây xếp thành cái phiểu, rồi nặng sữa hết đi. Con vượn đực mới thấy vậy, nó nặng sữa của vượn vợ, nó cho con vượn con uống. Rồi bằng ngôn ngữ của loài vượn, nó ra dấu cho con vượn chồng ẵm con chạy vô rừng đi. Vượn vợ buông tay rớt xuống đất. Ngôn ngữ của loài vượn nó có, mà tại vì chúng ta vì một cái bản tính ham vui, dùng cái mạng sống của muôn loài muôn vật để làm cái sự nô đùa giải trí của mình. Mình đâu bao giờ nghe được cái tiếng kêu đau thương của dạng vật đâu. Chính vì lẽ đó mà mình làm cho muôn loài muôn vật không còn gần gũi với mình nữa. Ngày xưa Hòa Thượng Phổ Am, Hòa Thượng đi vô trong rừng, Hòa Thượng ngồi tu. Hòa Thượng tu một thời gian, tự nhiên Hòa Thượng nghe tiếng chim nó kêu, mà Hòa Thượng biết tiếng chim kêu này là chim nó bị mắc kẹt, bị mắc kẹt bẫy nè. Con chim này kêu gì đang đói nè, con chim này kêu gì nó đang mừng. Hòa Thượng nghe được âm thanh nó kêu, bởi vì sao? Tâm hồn của Hòa Thượng đang sử dụng nốt nhạc yêu thương. Còn bây giờ mình có nghe đâu, mình không bao giờ nghe được. Chính bản thân của chúng ta còn không nghe được tiếng lòng từ bi của mình nữa. Dòng suối thiêng liêng, dòng suối tình thương trong lòng của chúng ta nó khô cạn rồi. Bây giờ trong lòng của mình bất quá nó còn đờn từng 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 bằng những cái âm thanh khô khan trơ trọi của hận thù thôi. Âm thanh êm ái ngày xưa nó mất rồi, âm thanh của mình bây giờ nó khô khan dữ lắm. Cho nên quý Phật tử thấy rằng ở đây Thầy muốn nói với quý Phật tử một lời. Tất cả chúng ta sống ở đây, mỗi một con người là một nốt nhạc, mỗi một con người đó là một bản tình ca. Chúng ta làm sao những bản tình ca này thành một cái bài ca hợp xướng nơi cái đạo tràng chùa Hoằng Pháp này. Mỗi một người cất cao một nốt nhạc yêu thương thì đạo tràng Hoằng Pháp này sẽ trở thành một cái bản hòa tấu của yêu thương. Thì thế giới của chúng ta đây là thế giới của yêu thương. Mọi người sẽ gặp nhau, gần nhau, yêu thương nhau, nhìn nhau bằng từ nhãn thị chúng sanh, nhìn nhau bằng đôi mắt Phật. Chúng ta đến với nhau bằng cái miệng của Phật, để rồi chúng ta nói chuyện, chúng ta khuyên bảo, chúng ta nhắc nhở sách tấn lẫn nhau bằng những âm thanh của Phật. Rồi chúng ta biết lắng nghe lời mà khuyên bảo, biết chúng ta biết lắng nghe tất cả lời pháp âm di diệu bằng chính lỗ tai Phật của mình. Tất cả chúng ta đều như thế. Chúng ta gắng gìn giữ làm sao cho cái nốt nhạc thiêng liêng này đừng bao giờ rơi mất. Rơi mất một lần là dạng kiếp trầm luân. Hồi xưa rơi mất một lần rồi mà mãi mãi mò hoài không gặp, không? Tới bây giờ luôn cũng không thấy nữa chứ đừng có nói. Bây giờ thầy nói nãy giờ rồi mà hỏi thử cô thấy được cái nốt nhạc yêu thương chưa, cũng lắc đầu chưa thấy nữa. Thầy nói sao chứ sao mà không thấy miếng nào hết, đúng không? Làm sao tin được, làm sao thấy được, đúng không? Bây giờ là cái tâm của mình nó chấp hoài rồi làm sao đây, làm sao thấy được cái nốt nhạc yêu thương. Chừng nào quý Phật tử có trong lòng mình yêu thương, rồi cảm thông, rồi hoan hỷ, rồi xả ly, rồi an lạc, rồi chánh niệm, rồi vô ngã, rồi hy sinh. Quý Phật tử có đám tám đức tính đó, tức là bát công đức thủy đó, tám đức tính đó thì quý Phật tử mới có thể giữ được nốt nhạc yêu thương này. Thầy mong rằng toàn thể quý Phật tử phải làm sao cho thế giới của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hét, không nép mình sau chiếc lá, vén nhẹ đôi cánh mềm, thoáng nhìn qua mỉm nụ thẹn thùng giữa sương đêm, bỗng nhiên nghe qua hát lời ca nghe nhẹ êm, tôi vòng tay trước ngực đưa hương nhạc vào tim. Bỗng dưng mình nghe qua nó hát, mình nên mình nghe nó hát rồi tự nhiên mình mắc cỡ bông, mình cho rằng lòi qua là vô tình mà nó còn biết hát những lời ca của Phật, phải không? Tự nhiên rồi mình nghe qua hát rồi lời ca nghe nhẹ êm, tôi vòng tay trước ngực liền đưa hương nhạc vào tim, đưa cái tiếng ca của qua vào trong tim của mình. Có như vậy thì quý Phật tử mới có thể giữ mãi được cái nốt nhạc yêu thương này. Chứ nếu không thì cuộc đời của mình luôn luôn lúc nào nó cũng gặp gần, nó gặp gần, nó gặp gần hoài như thế thôi, phải không? Cho nên hôm nay quý Phật tử gặp nhau trong cái đạo tràng chùa Hoằng Pháp này không phải ngẫu nhiên mà chúng ta hội tụ tại đây. Quý Phật tử đã từng là quyến thuộc của nhau, quý Phật tử cũng đã từng phải nói rằng là sống với nhau, rồi gắn bó với nhau, rồi yêu thương nhau, rồi có thể là những người nghệ sĩ trong đạo tràng Hoằng Pháp nữa. Tất cả chúng ta đã từng bên nhau, đã cùng hòa tấu, đã cùng giao thoa bằng những cái nốt nhạc yêu thương với nhau rồi. Bây giờ mới có thể gặp nhau trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này. Thầy mong rằng quý Phật tử dù tóc ta có bạc, nhưng mà tâm ta đừng bạc. Không? Tóc ta dẫu có bạc, nhưng mà tâm ta đừng bạc. Thời gian dẫu có bạc, bạc bẽo của thời gian, nhưng tâm hồn của chúng ta mãi mãi lúc nào cũng trỗi lên những nốt nhạc yêu thương. Thì có như thế, một ngày nào đó, một ngày nào đó đạo tràng chùa Hoằng Pháp của chúng ta sẽ trở thành một đạo tràng yêu thương, cũng giống như là thiền sư Mãn Giác vậy đó. Thiền sư Mãn Giác nói một câu rằng là nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu mà quý Phật tử không có một phen nào bị dùi dập, không có một phen nào mà nó lận đận lao đao, thì quý Phật tử không có bao giờ cất cao lời Phật nhạc được. Cho nên phải một phen thấm lạnh thì hoa mai không dễ ngát mùi hương. Và cũng nên nhớ rằng quý Phật tử đang sống ở trong đây, hãy giữ trong tâm mình một mùa xuân vĩnh cửu. Giữ được một mùa xuân vĩnh cửu tức là quý Phật tử đã giữ được nốt nhạc trường cửu trong tâm mình. Bởi vì chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Có nghĩa là quý Phật tử phải làm sao mùa xuân luôn hiện hữu, mùa xuân trong mùa xuân, mùa hạ cũng có mùa xuân, mùa thu cũng có mùa xuân, và mùa đông cũng có mùa xuân. Thầy kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng mãi mãi sống trong nốt nhạc yêu thương và sống trong một mùa xuân vĩnh cửu. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.
với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh thuần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống đâu có chi đói lành, sống thanh vẫn giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vẫn giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết.